Vâng lời Thầy, tôi thả lưới. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay từ bài đọc 1 trích sách Isaiah, bài đọc 2 thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Côrintô, cũng như ở trong bài Thánh Sử Luca chúng ta vừa nghe. Hầu như trong ba bài, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ hai nét. Nét thứ nhất đó là tuyên xưng tin tưởng vào Thiên Chúa, và thứ hai đó là sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và trở thành người cộng tác viên của Ngài. Thế nhưng dầu sao nữa, trong bài tin mừng này, cái câu chuyện mà Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ thả lưới, nó lại là một cái nét nổi bật và cũng là một cái lời dẫn để cho chúng ta bước vào hai ý tưởng mà tôi vừa nói. Nhưng dầu sao đi nữa, chúng ta cũng làm cho rõ cái ý nghĩa của vâng lời Thầy, tôi thả lưới. Chắc có lẽ nhiều lần quý ông bà anh chị em đã đọc tin mừng. Thường các phép lạ xảy ra, bao giờ Chúa Giêsu cũng nói một câu: đức tin của con chữa con. Nhưng trong các trình thuật nói về ăn uống, nói những phép lạ Chúa Giêsu hóa nước thành rượu, làm cho bánh hóa nhiều, và hôm nay phép lạ về cái chuyện cá, thì hầu như không có chỗ nào nói về đức tin của con chữa con, mà lại đòi buộc một điều, đó là phải vâng lời. Chúng ta nhớ lại cái phép lạ Chúa Giêsu làm ở tiệc cưới Cana, hóa nước thành rượu. Đức Mẹ là người can thiệp và xin Chúa Giêsu ra tay cứu vớt dùm trong cái lúc mà nhà tiệc đã hết rượu. Đức Mẹ đã dặn với lại gia nhân rằng: Ngài bảo sao thì phải làm vậy, đừng có làm sai, mà đừng có làm hụt làm thiếu, mà phải vâng lời Ngài nói cái gì làm y như vậy. Và ngày hôm nay cũng vậy, cái phép lạ Chúa Giêsu cho được một mẻ cá đến nỗi mà hai thuyền chở đầy và lưới gần như sẽ bị rách. Vâng lời Thầy, con thả lưới. Con làm nghề chài lưới đây, thức suốt đêm vất vả chẳng được con cá nào. Thầy là dân thợ mộc, làm sao Thầy rành cái nghề chài lưới bằng con được. Nhưng vì vâng lời Thầy, con thả lưới. Có lẽ rằng trong cuộc đời của chúng ta, cái kinh nghiệm, cái vất vả suốt ngày, cái bên trải lo toan của chúng ta, có lẽ rằng chúng ta lại nói lời của Chúa không thực tế. Và những cái mệt mỏi suốt ngày của chúng ta làm cho chúng ta chùn bước, xem ra ngại ngùng thực hiện lời của Chúa. Nhưng lời của Chúa đòi buộc cái sự vâng lời. Vâng lời như là chìa khóa của thành công, để mở ra tất cả những điều kỳ diệu trong cuộc đời của mình, mà vượt ra khỏi những cái kinh nghiệm, vượt ra khỏi những cái nghề nghiệp, vượt ra khỏi những cái mệt mỏi bên trải hàng ngày của chúng ta. Và làm sao chúng ta có thể vâng lời được? Thưa, thứ nhất, chúng ta phải tin tưởng. Tin tưởng vào Thiên Chúa, đó chính là lời mời gọi bước đi trong cuộc đời đức tin của mình. Ngay trong bài đọc 1 cũng thể hiện được hai điều. Điều thứ nhất, tin rằng Thiên Chúa là đứng quyền năng khôn lường, và ông Isaiah đã nhận thân phận mình chỉ là một tạo vật thấp hèn. Ở trong bài đọc 2, thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Côrintô cũng xác tín cái điều đó: chúng con chúc tụng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa đến trần gian này để chết để cứu chuộc chúng con. Và ông Thánh Phaolô, ông nhận thân phận ông chỉ là người tôi tớ, chỉ là người được mời gọi để rao giảng. Và trong bài Tin Mừng, thì khi mà ông Phêrô được một mẻ cá, không còn gọi là thầy nữa, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin tránh xa con bởi vì con là kẻ tội lỗi, chỉ là một người thầy, một rabbi, bây giờ đã biết tin tưởng lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Từ một cái kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm mà chỉ là con số không trước sự vâng lời, để rồi thấy một mẻ cá. Cái mẻ cá đó nó không phải làm cho ông ngạc nhiên, nhưng mà là chính lời của Thiên Chúa làm cho các tông đồ ngạc nhiên, và cho các bạn thuyền chài khác cũng ngạc nhiên ở cái lời. Bởi vì lời đã nói rằng ra nước sâu, trời ơi, cả cái khủng vùng biển này chúng tôi suốt đêm rồi chẳng mệt nhọc lắm, chẳng được con cá nào, nhưng mà vì lời, chính lời đã làm lên những biến cố vĩ đại trong cuộc đời. Và vì vậy Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là lời Đức Giêsu Kitô đang ở giữa chúng ta. Lời vẫn dẫn đưa chúng ta đi vào những biến cố của cuộc đời, những sự kỳ diệu của cuộc sống, và một sự kỳ diệu sung mãn đầy bình an và ân sủng. Lời của Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta đi đến điểm thứ hai, đó là người cộng tác với Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, mặc dù rằng Thiên Chúa đã sai Con Một của Người xuống trần gian để cứu độ chúng ta, thế nhưng Ngài cũng còn dành cho con người một cái vị trí quan trọng trong việc cứu chuộc, đó là cộng tác với Thiên Chúa. Cộng tác vào trong cái công cuộc cứu độ của Thiên Chúa cho cá nhân của mình và cho cả nhân loại. Chính vì vậy Thiên Chúa mời gọi chúng ta cùng lãnh nhận cái sứ vụ rao giảng tin mừng. Ở trong thời Cựu Ước, cộng tác với Thiên Chúa đó là các ngôn sứ. Thời của Chúa Giêsu đó là các tông đồ. Và trong giáo hội ngày nay, từng người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng đã được mời gọi để đóng góp vào ơn cứu độ của nhân loại. Và lời của Thiên Chúa được vang xa, lời của Thiên Chúa đến với mọi dân tộc, để cho lời của Thiên Chúa đến trong từng tâm hồn. Như thế mỗi người chúng ta đã đang được mời gọi đóng góp vào sứ mệnh của Thiên Chúa. Chính vì vậy Chúa mời gọi ông Phêrô. Rồi đây, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ trở thành người chài lưới Người. Nếu ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe ông Isaiah đã nói lên cái tâm trạng của ông ta đã được Thiên Chúa mời gọi, và ông ta nói rằng lạy Chúa, tôi đây, xin hãy sai tôi, ngay ở trong cuối bài đọc 1 chúng ta đã nghe. Và ở cuối bài Tin Mừng thì Chúa mời gọi ông Phêrô hãy trở nên người chài lưới Người. Ông Phêrô đã bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Chúa. Lời mời gọi đó vẫn vang vọng, vẫn thúc đẩy từng người chúng ta. Và bây giờ chúng ta làm cái gì cho Chúa? Vâng, từng người cha hãy sống với tư cách của người cha trong gia đình. Từng người mẹ hãy sống tư cách là một người vợ, một người mẹ trong gia đình. Và hơn thế nữa, là người cha, người mẹ công giáo, hãy sống để làm sao truyền đạt được cái tình yêu của Thiên Chúa trong chính gia đình của mình, truyền đạt được ơn cứu độ của Thiên Chúa trong cái tổ ấm gia đình của mình. Vai trò của người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, đó là vai trò diễn tả tình yêu. Đó là một vai trò cộng tác vào Thiên Chúa đang sáng tạo một sự sống mới trong gia đình. Hãy bảo vệ sự sống, hãy tôn trọng sự sống, hãy nuôi dưỡng sự sống trong gia đình của mình. Đó chính là con cái. Và những người khác với tư cách là người con, là người anh, là người chị, chúng ta cũng được mời gọi đóng góp xây dựng gia đình của mình. Vâng, một xã hội không thể có sự bình an nếu chính từng gia đình chưa có bình an. Cái thế giới này không thể có ơn cứu độ nếu trong từng tâm hồn của mỗi người chúng ta không có tình thương, ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Vâng, lời mời gọi xin vâng. Thưa Thầy, vâng lời Thầy, con thả lưới. Vâng lời Thầy, con bước ra khỏi cái tôi của cuộc đời mình để con bước vào trong cái chỗ sâu của gia đình. Con bước vào cái vùng rộng của thế giới, con thả lưới. Và ở đó con nhận ra được lời của Thiên Chúa đang mở ra cho chúng con những điều kỳ diệu. Chúng con thán phục, chúng con tạ ơn, chúng con chúc tụng, và chúng con xin theo Thầy để bỏ tất cả mọi sự, sống cho lời được vang xa. Xin Chúa chúc lành cho từng người chúng ta, cho gia đình của chúng ta, đặc biệt cho đất nước của chúng ta luôn được bình an.